Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business của David T. Cartwright là một cuốn sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực lịch sử xã hội, y tế công cộng và kinh tế tiêu dùng. Tác phẩm không chỉ nói về nghiện ma túy hay rượu, mà mở rộng khái niệm nghiện sang nhiều hành vi và sản phẩm hiện đại như thuốc lá, đường, cờ bạc, mua sắm, trò chơi điện tử và mạng xã hội. Trọng tâm của sách là cách các doanh nghiệp và hệ thống thị trường đã học cách khai thác những khuynh hướng sinh học của con người để biến ham muốn thành thói quen, rồi biến thói quen thành lợi nhuận. Cartwright gọi hiện tượng này là limbic capitalism, tức chủ nghĩa tư bản nhắm vào các vùng não liên quan đến khoái cảm, động lực và ghinh hưởng. Cuốn sách nhằm giúp người đọc hiểu rằng nghiện không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là kết quả của lịch sử, công nghệ, quảng cáo và chiến lược kinh doanh quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm limbic capitalism và cách doanh nghiệp khai thác hệ thưởng của não bộ. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là khái niệm limbic capitalism, tức một dạng chủ nghĩa tư bản biết cách nhắm thẳng vào các cơ chế sinh học, tạo khoái cảm và thói quen. Cartwright cho rằng nhiều công ty hiện đại không chỉ bán sản phẩm mà còn thiết kế môi trường tiêu dùng để kích hoạt sự chú ý, mong muốn và hành vi lặp lại. Khi một sản phẩm đủ hấp dẫn, đủ tiện lợi và đủ dễ lặp lại, nó có thể vượt qua ranh giới của sở thích thông thường để trở thành thói quen khó bỏ. Cách nhìn này giúp cuốn sách vượt khỏi lối giải thích đạo đức đơn giản, nơi người nghiện bị xem là yếu, đuối hoặc thiếu ý chí. Thay vào đó, tác giả đặt câu hỏi về cấu trúc thị trường, về cách lợi nhuận được tạo ra từ việc kéo dài sự lệ thuộc của người tiêu dùng. Đây là nền tảng lý thuyết bao trùm toàn bộ cuốn sách. Thứ hai, nghiện được nhìn như một hiện tượng lịch sử dài hạn, không chỉ của thời hiện đại. Cartwright không xem nghiện là sản phẩm riêng của thế kỷ 20 hay thời đại kỹ thuật số. Ông truy vết nguồn gốc của các hành vi tìm kiếm khoái cảm từ rất sớm trong lịch sử loài người, rồi cho thấy chúng thay đổi mạnh khi xã hội bước vào công nghiệp hóa và thương mại toàn cầu. Cách tổ chức sản xuất, phân phối và quảng cáo hiện đại đã làm cho những thứ vốn chỉ là thú vui hoặc nhu cầu thứ yếu trở nên sẵn có hơn, rẻ hơn và gây nghiện hơn. Vì thế, cuốn sách có giá trị lịch sử rõ rệt, nó cho thấy nghiện không xuất hiện đột ngột mà tăng tốc khi con người bước vào các hệ thống kinh tế biết tối ưu hóa tiêu dùng. Sự chuyển dịch này rất quan trọng vì nó giải thích tại sao các hiện tượng như hút thuốc, ăn quá nhiều đường hay dùng chất kích thích không thể hiểu chỉ bằng hành vi cá nhân. Chúng phải được đặt trong bối cảnh lịch sử của sản xuất hàng loạt và thị trường đại chúng. Thứ ba, từ opioid đến đường và trò chơi điện tử. Khái niệm nghiện được mở rộng có chủ đích. Một đặc điểm gây chú ý của sách là phạm vi rất rộng của những thứ được xem là gây nghiện. Cartwright bàn về opioids, thuốc lá, cờ bạc, rượu, thức ăn công nghiệp đường, mạng xã hội và trò chơi điện tử như những ví dụ khác nhau của cùng một logic tạo ra sự lệ thuộc thông qua lặp lại. Phần thưởng tức thời và khả năng gây thèm, muốn liên tục. Cách mở rộng này giúp người đọc nhận ra rằng nghiện không chỉ thuộc về chất cấm mà còn tồn tại trong nhiều hoạt động hợp pháp và rất phổ biến. Điều đó làm cho cuốn sách đặc biệt, phù hợp với thời đại ngày nay. Khi ranh giới giữa tiêu dùng bình thường và tiêu dùng cưỡng bức ngày càng mờ đi. Tuy vậy, chính cách định nghĩa rộng cũng khiến một số độc giả thấy khái niệm nghiện có nguy cơ bị pha loạn. Dù vậy, mục đích của tác giả là chỉ ra cùng một cơ chế xã hội đứng sau nhiều loại lệ thuộc khác nhau, thay vì tách chúng thành những vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Thứ tư, phê phán vai trò của tập đoàn lớn trong việc thiết kế và nuôi dưỡng thói quen xấu. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả sự hấp dẫn của các sản phẩm gây nghiện, mà nhấn mạnh vai trò chủ động của doanh nghiệp trong việc tạo ra và duy trì nhu cầu. Cartwright cho thấy nhiều ngành công nghiệp đã học cách dùng nghiên cứu hành vi, tiếp thị, thiết kế sản phẩm và hệ thống phân phối để tăng mức tiêu thụ. Khi người dùng càng quay lại nhiều lần, doanh thu càng ổn định và khi sự phụ thuộc được chuẩn hóa thành thói quen xã hội, lợi nhuận càng bền vững. Đây là lý do sách có tính phê bình mạnh vì nó chuyển trọng tâm từ lỗi cá nhân sang trách nhiệm của cấu trúc kinh tế. Người đọc sẽ thấy rằng nhiều cám dỗ hiện đại không phải ngẫu nhiên mà tồn tại. Chúng được tối ưu, có chủ đích để giữ chân khách hàng. Cách phân tích này làm rõ mối liên hệ giữa sức khỏe cộng đồng, đạo đức kinh doanh và quyền lực thị trường. Đồng thời cho thấy việc đối phó với nghiện không thể chỉ dựa vào lời khuyên cá nhân. Cuối cùng, khả năng kiềm chế nghiện cần phản ứng xã hội và chính trị rộng hơn là nỗ lực cá nhân. Một thông điệp quan trọng của sách là muốn đối phó với limbic capitalism thì không thể chỉ kêu gọi tự kiểm soát. Cartwright cho rằng các hình thức nghiện hiện đại được nuôi dưỡng bởi mạng lưới doanh nghiệp, công nghệ và thói quen tiêu dùng đã ăn sâu vào đời sống thường ngày, nên việc giảm tác hại đòi hỏi phản ứng tập thể. Ông gợi ý rằng những liên minh xã hội khác nhau, từ nhà cải cách đến người theo xu hướng bảo thủ hay dân tộc chủ nghĩa, từng có lúc cùng phản đối các ngành công nghiệp khai thác thói quen xấu. Điều này cho thấy giải pháp cho nghiện phải bao gồm chính sách công, giáo dục, y tế, quy định quảng cáo và giám sát doanh nghiệp. Cuốn sách vì thế không phải chỉ là một bản cáo trạng, mà còn là lời kêu gọi hiểu đúng bản chất của vấn đề để xây dựng phản ứng hiệu quả hơn. Giá trị của nó nằm ở chỗ kết nối lịch sử, não bộ và quyền lực kinh tế thành một khung phân tích thống nhất. Kết luận The Edge of Addiction phù hợp với những ai quan tâm đến lịch sử nghiện ngập, y tế công cộng, kinh tế tiêu dùng, truyền thông số và cách doanh nghiệp định hình hành vi. Người đọc có thể là sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao các thói quen xấu ngày nay lại phổ biến và khó thoát đến vậy. Cuốn sách mang lại lợi ích trí tuệ rõ rệt, vì nó giúp người đọc nhìn nghiện như một hiện tượng vừa sinh học vừa xã hội, thay vì chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân. Về mặt thực tiễn, sách giúp nhận diện các cơ chế thiết kế sự lệ thuộc trong quảng cáo sản phẩm và nền tảng số, từ đó nâng cao năng lực tự bảo vệ trước những kích thích liên tục của đời sống hiện đại. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách cùng chủ đề là tầm nhìn lịch sử rất rộng, cùng cách kết hợp giữa nghiên cứu nghiêm túc và phân tích kinh tế xã hội. Nó không chỉ nói nghiện là gì, mà còn giải thích vì sao cả một nền kinh tế có thể sống dựa vào nghiện. Nếu bạn muốn ủng hộ David T. Cotright, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!